bao nhiêu số kiếp, rồi trăm bao vô số kiếp đó, từ bắt đầu thập tính cho tới tới sơ địa là một vô số, rồi từ sơ địa tới bát địa là một vô số, rồi từ bát địa tới thành Phật là một vô số kiếp nữa. Ba cái vô số kiếp vậy mới nhận được pháp thân của Phật, Phật của mình, mà ngài không có cần trải qua cái vô số kiếp nào hết, mà nghe Phật giảng kinh Lăng Nghiêm rồi cái ngài nhận được pháp thân đó. Như vậy không phải trải qua vô số kiếp mà nhận được pháp thân, thì như vậy là đốn mà là tiện. Tiện là đi từng nét lên. Còn cái này ngay trong cái thời gian hiện tại nghe Phật giảng kinh Lăng Nghiêm, con liền ngộ được pháp thân, đó là đốn ngộ, phải không? Ở đây mà ngay khi nghe giảng cái đoạn này, quý vị nhận ra được mình có cái tinh minh, thì có giống như ngã năng không? Giống thì hơi giống, phải không? Mà khác là chưa có sạch được điên đảo, điên đảo tưởng đó. Như vậy thì bốn câu này ngài tán thán Phật, tán thán cái pháp mà kinh Lăng Nghiêm dạy. Nhờ Phật, nhờ pháp này mà ngay trong một đời này con đã sạch cái tưởng điên đảo và con ngộ được pháp thân. Đốn ngộ được pháp thân rồi, ngộ được pháp thân rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nay nguyện được thành quả bảo vương, chỗ đó hết chúng ta chấm nhìn, trở lại độ như hằng xa chúng, đem thâm tâm này thờ trần sát, đây mới gọi là đáp Phật ân. Bây giờ con ngộ được pháp thân rồi thì con nguyện, nguyện nay nguyện được thành quả bảo vương, tức là được thành Phật. Thành Phật rồi làm gì nữa? Trở lại độ chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng. Nghĩa là con thành Phật rồi trở lại, nguyện trở lại độ chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng, đem thâm tâm này thờ trần sát, tức là thờ Phật nhiều như số cõi nước, nhiều như số bụi vậy. Đây mới gọi là đáp Phật ân, tức là đền ơn của Phật. Như vậy thì bốn câu kế đây là nguyện mình được thành Phật để độ tất cả chúng sanh và phụng thờ vô số chư Phật ở cõi Phật. Đó là cái bốn nguyện của người tu. Nhưng mà ngộ như vậy, phát nguyện như vậy, nhưng e rằng mình chưa ổn lắm. Nhưng mà đây ngài lại còn cái nói mạnh hơn nữa, lại xin Thế Tôn vì chứng minh. Mẹ xin Phật chứng minh cho con, con làm gì? Đời ác ngũ trượt thề vào trước, còn một chúng sanh chưa thành Phật, con quyết nơi đây chẳng biết bàn. Quá nguyện thật, quá mạnh, phải không? Nghĩa là con nguyện tu, nghĩa là để đền chú độ chúng sanh, để thờ chư Phật, đền ơn Phật. Bây giờ xin Phật chứng minh cho con. Chứng minh cho con làm cái gì? Con nguyện đời ác ngũ trượt thề vào trước, là người đi tiên phong trong cái cõi ác trượt này. Bây giờ chúng ta tu rồi, có một cái là mong được về cực lạc, nên phải tu làm sao về bên kia sớm trước là hay, phải không? Phải không? Như vậy thì chúng ta thề vào trong cõi ác trượt, hay là chúng ta xin nguyện vào cõi thanh tịnh, muốn cái nào? Hai cái đó, cái nào là cái tâm nguyện của Bồ Tát? Mình thấy ở đây đúng ngã nan đã phát cái đại nguyện của Bồ Tát. Nghĩa là khi mình thấy đạo rồi, mình biết được pháp tu rồi, thì mình phải lăn vào trong quả đời ngũ trượt ác thế này. Còn một chúng sanh chưa thành Phật, con quyết nơi đây chẳng niết bàn. Còn một chúng sanh nào mà nó còn lang thang ở trong cõi đời này là con chưa vào niết bàn, con phải đi độ họ nữa. Như vậy tình nào ngã nan được niết bàn? Quý vị nghĩ tình nào được? Đó là một cái câu hỏi mà chúng ta phải lưu tâm. Nếu chúng ta không hiểu cái này thì chúng ta cũng không hiểu được cái lời của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng nguyện sao? Nghĩa là địa ngục dĩ không, thể bất thành đạo, phải không? Nghĩa là địa ngục mà còn một người ở trong đó cũng chưa thành đạo đó. Như vậy thì mình thấy cái nguyện của Bồ Tát. Nhưng mà nguyện này nó lại có hai ý. Vì gì biết hai ý không? Chúng sanh ở ngoài á khác, còn có chúng sanh ở trong nữa. Còn một chúng sanh ở trong này thì nhất định mình không có niết bàn được đâu, thấy không? Trong này còn một chúng sinh là mình chưa được niết bàn, cho nên độ chúng sanh trong này hết rồi thì chừng đó mình mới được niết bàn. Mà chúng sanh trong này hết thì chúng sanh ở ngoài mới hết. Còn nếu chúng sanh trong này chưa hết thì chúng sanh ở ngoài không hết. Như vậy thì nó là vừa là chúng sanh ở ngoài, vừa là chúng sanh ở trong. Trong tâm còn một niệm là chưa được niết bàn, thấy không? Còn một niệm là còn chúng sanh. Như vậy thì tất cả Bồ Tát đều sạch, nhưng mà với các ngài không có cái niệm thụ hưởng, phải không? Mà chúng ta ngày nay tu á, ai cũng thích thụ hưởng này. Đời khổ quá, làm chúng sinh khổ quá, phải không? Được về cực lạc, được nhập niết bàn cho nó an vui, có mơ ước vậy không? Như vậy tu thấy ở đây khổ, bên kia vui, sợ cái khổ cầu được cái vui, còn ngã hay không? Còn ngã hay không? Cho đến sợ cái khổ sinh tử, cầu cái vui niết bàn, còn ngã hay không? Đó là chỗ tế nhị, tế nhị của người tu. Còn sợ, còn cầu là còn ngã. Ai sợ rồi cầu ai hưởng? Cái vui ai hưởng? Mà còn cái gì mới sợ chứ? Còn cái ta, cho nên mới sợ cái này khổ. Còn cái ta mới cầu cái này vui. Còn nếu cái ta không còn thì khổ vui hết thành ý nghĩa, phải không? Vì vậy mà người tu đúng tinh thần Bồ Tát là không thấy có cái ta thực nữa. Tất cả đều vì tất cả chúng sinh mà làm. Tất cả chúng sinh hết khổ là mình hết khổ, chúng sinh được vui mình được vui, chứ không có cái ta riêng. Cái khổ cái vui của mình là cái khổ cái vui của chúng sinh, chứ không phải của cái ta riêng. Còn nếu còn sợ chỗ này khổ, đến chỗ kia được vui để mình hưởng, thì đó là còn cái ta riêng. Mà còn cái ta riêng tức là còn bản ngã. Còn cái kia là đại đồng. Chúng sinh khổ mình khổ, chúng sinh vui mình vui, thì mình và chúng sinh không hai, phải không? Còn này mình sợ chỗ này mình chạy vào chỗ kia thì thấy hai đó ra. Đó tinh thần Bồ Tát và Thanh Văn nó khác chỗ đó đó. Nên là nhiều khi mình tu mình ích kỷ không hay. Chúng sinh ở quả trời này ác được khổ quá đi, dám tu về cực lạc, phải không? Về bản cho thảnh thơi, ai thảnh thơi? Rồi thêm chuyện đi du lịch nữa. Rồi, thì sáng rồi cái mình đi khắp hết các nước, mình lượm qua rồi về cúng dường Phật, phải không? Thì đó là còn có những cái bản ngã. Mà thế nhân bỏ cái bản ngã khó, cho nên Phật phương tiện nói cái đó để dụ họ đi từ từ. Rồi mình không biết cái từ từ, mình tưởng đó là cứu kính, đó là cái lầm lẫn. Chính chỗ này các ngài chỉ thẳng cái chỗ cứu kính cho mình, nghĩa là mình không có tách rời với chúng sinh. Chúng sinh mê là mình mê, chúng sinh ngộ là mình ngộ. Mình và chúng sinh không có riêng biệt, thì đó mới thấy là cái tâm thể bao trùm. Còn nếu mình còn thấy riêng thì đó là còn bản ngã riêng biệt. Mà còn bản ngã riêng biệt thì chưa phải là cái người ngộ được pháp thân. Cho nên ở đời ngũ trượt, đọc trong kinh Di Đà chắc quý vị thuộc lòng ngũ trượt rồi chứ gì, phải không? Cái gì trượt? Kiếp trượt, khiến trượt, chúng sanh trượt, phiền não trượt, mạng trượt. Đó là năm cái trượt. Mà sao mà nó gọi là kiếp trượt? Sao gọi là kiến trượt? Tôi chỉ nói hai cái đó thôi. Kiếp trượt, trượt là nhớp, nhúa. À, bởi cái thế gian này, cái cõi đời này, nó những cái tâm điên đảo của con người. Mà tâm điên đảo con người cho nên tạo cái khổ lụy cho nhau. Vì vậy mà gọi là cái kiếp trượt. Trong, ai tới đây là tới trong cái cảnh khổ. Rồi kiến trượt, kiến là kiến chấp. Vì cái kiến chấp mê lầm nó làm cho người ta phải binh bên này, bỏ bên kia, thương bên này, ghét bên nọ, làm cho đau khổ. Cho nên tất cả cái thấy biết là cái nhân tạo khổ cho nhau. Vì vậy người gọi là kiến trượt vân vân. Đó là để biết rằng, nghĩa là dù ở cõi đời này biết nó là cái chỗ đau khổ, đủ thứ phiền hà, mà con nguyện vào đó trước. Rồi còn một chúng sanh mà chưa thành Phật thì con chưa niết bàn, con cũng chưa thành Phật. Như vậy mới là tâm Bồ Tát. Không có bỏ một người nào. Nghe mấy cái này chắc quý vị cũng ngán lắm, có ngán không? Nội có mấy chục huynh đệ đây mà có khi mình cũng muốn bỏ sót họ lại. Họ tu, họ chưa thành Phật mà mình cũng muốn đi riêng, không cho đi chung với mình, có không? Có người nào nói nếu mà tôi có thành Phật thì huynh đừng có theo tôi. Có nói câu đó không? Đó là có mấy chục thôi, mấy chục mà mình còn chọn bỏ lại thì làm sao tất cả mà mình đổ cho hết. Đó là mới thấy cái chỗ ích kỷ của mình, nhỏ mọn của mình, hẹp hòi của mình. Như vậy thì ráng mở cái tâm rộng ra, dù người đó chưa có hay mà mình cũng không có thể bỏ họ, cho nên phải đổ cho hết. Đó là cái nguyện lớn của ngài. Rồi đại hùng đại lực đại từ bi mong lại xét trừ hoặc vi tế, khiến con sớm được vô thượng giác nơi cõi mười phương ngồi đạo tràng. Nà, bây giờ tuy con ngộ được cái pháp thân, tuy rằng con phát nguyện độ chúng sinh như vậy, nhưng mà xin Phật dùng cái tâm đại hùng đại lực đại từ bi của ngài mà soi xét lại cái hoặc vi tế của con, ngài chỉ dùng cho con trừ đó. Cái thô, cái nổi ở ngoài thì thấy rồi con dẹp được, nhưng còn cái vi tế ở trong con chưa có thấy, chưa có biết, xin ngài chỉ cho con trừ sạch cái đó, cái hoặc vi tế, khiến con sớm được vô thượng giác. Như vậy hết được hoặc vi tế thì con mới được cái vô thượng giác. Rồi nơi cõi mười phương ngồi đạo tràng, ở trong mười phương nơi nào cũng là đạo tràng hết. Như vậy thì bốn câu này là ngài xin Phật chỉ dùng những cái tập khí muôn đời nó còn đeo dính để cho ngài dẹp trừ sạch, thì như vậy mới đủ tư cách thành Phật và nơi nào cũng là chốn đạo tràng hết. Cho nên chúng ta bây giờ tu, có khi chúng ta cũng tỉnh cũng giác, nhưng mà cái tập khí vi tế rất là nhiều, vì vậy mà phải trừ, phải dẹp nó một thời gian khá dài khá lâu. Đó là bốn câu xin Phật chỉ cái hoặc vi tế của mình để mình dẹp sạch mới đủ tư cách thành Phật và mới có thể nơi nào cũng là đạo tràng. Tới hai câu chớp: hư không dù có thể tiêu vong, tâm kiên cố con không động chuyển. Nha, thứ nhã đa tánh khả tiêu vong, thứ ca ra tâm vô động chuyển. Thứ nhã đa tức là hư không, thứ ca ra tâm tức là tâm kiên cố. Hư không dù có thể tiêu vong, Còn cái tâm kiên cố thể miệng của con không có lay chuyển, hư không có thể hoại, mà tâm kiên cố thể nguyện của con không có rung chuyển, không có lay động. Nguyện như vậy đó mới thật là đại nguyện. Cho mình nguyện bây giờ sao? Nguyện đời này chưa thành Phật thì sao? Rồi sao ráng tu nữa? Rồi sao ráng tu nữa? Tu hoài hoài, tu từ từ, chừng nào hết nguyện hết chướng thì chừng đó thành Phật, thấy không? Rồi bốn câu đầu: nhờ Phật pháp ngài đốn ngộ, thấy pháp thân. Bốn câu kế: ngài nguyện được thành Phật, trở lại độ chúng sanh và phụng thờ chư Phật, ấy là đền ơn Phật. Bốn câu tiếp: cầu Phật chứng minh con xong vào đời ngũ trượt này, trước nhất độ chúng sanh. Bốn câu kế: xin Phật xét kỹ trừ sạch hoặc vi tế cho con, để con sớm được thành Phật. Hai câu sau: khẳng định dù hư không có tan nát, tâm kiên cố của con cũng chẳng động. Thiền tông chủ trương kiến tánh khởi tu hay đốn ngộ tiệm tu. Trường hợp ngài A Nan quả đúng như thế, trước nhờ Phật và pháp nên thấy được pháp thân, đây là kiến tánh. Thấy được pháp thân rồi mới biết cách đền ơn Phật, biết thương xót chúng sanh nên phát tâm đại bi. Xong còn những thứ hoặc vi tế cần phải tiệm tu mới sạch. Sau cùng thể quyết trên đường tu không còn thối chuyển, quả là thiền và kinh hội ngộ trong bài kệ này. Như vậy thì thấy quá là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta mới thấy kinh Lăng Nghiêm tức là thiền, chứ không có gì khác hơn được. Hiểu đó rồi thì sự tu của chúng ta mới thấy kinh và thiền hai cái nó không có khác. Thôi tới đây nghỉ, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.